trái đất 50.000 năm trước. Nếu được xuyên không trở về thời điểm này, bạn nghĩ mình có thể giao tiếp với loài người tinh khôn không? Chắc chắn là không, vì chúng ta và họ không nói chung một ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ của họ là gì? Và ngôn ngữ của chúng ta là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi điều này không? Chúng ta sinh ra và lớn lên, cất giọng nói của mình như một lẽ tự nhiên, nhưng gần như không biết được vì sao mình có thể nói, có thể tư duy câu từ một cách tinh vi như vậy. Phần lớn các ngôn ngữ trên thế giới đều có một hệ thống câu, từ, đồ sộ để bày tỏ mọi suy nghĩ, ý muốn của con người. Hãy nghĩ xem, một con vật chỉ có thể tạo ra cùng lắm là 10 âm thanh đơn giản, nhưng một con người trưởng thành lại có thể biết đến 20.000 từ. Đó là chưa kể, với số lượng từ khổng lồ đó, bạn còn có thể sử dụng thanh quản để điều chỉnh cao độ, trường độ và độ rung nhằm cụ thể hóa ý tưởng truyền đạt của bản thân. Con người cũng là động vật duy nhất biết diễn đạt suy nghĩ của mình bằng một câu đầy đủ. Còn động vật thì chỉ như thế này thôi. Nếu một con mèo nó đói, nó sẽ kêu. Còn bạn? Có muôn vàn cách để chúng ta thông báo rằng mình đang đói, có phải không nào? Nào là tôi đói quá, tôi thèm, sao chưa có đồ ăn nhỉ? Và rất rất nhiều cách khác. Khả năng sử dụng ngôn ngữ nói của con người là vô hạn và tinh vi. Ngôn ngữ cung cấp cho con người công cụ để giao tiếp, tỏ bày, kết hợp và góp phần khiến chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Quay lại 50.000 năm trước. Đây có thể là những âm thanh duy nhất bạn được nghe nếu xuyên không. Vì con người chưa có ngôn ngữ, hoặc có rồi nhưng khác xa với âm thanh hiện nay của chúng ta. Vậy con người biết nói từ lúc nào? Và quá trình phát triển ngôn ngữ của nhân loại ra sao? Bạn đang nghe Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải.
Precisamos ter certeza que vai funcionar pelo bem do
nosso. Oh, great. How do we get our down?
Với hơn 7.000 ngôn ngữ được sử dụng trên toàn thế giới, con người đã làm chủ khả năng phát ra âm thanh của mình với hàng loạt cấu trúc và hệ thống phát âm riêng. Chúng ta không chỉ sử dụng âm thanh làm ngôn ngữ, mà còn cả những cách thức khác như cử chỉ, ký hiệu và chữ viết để truyền đạt thông điệp của mình. Với các ngôn ngữ có sẵn, thì con người luôn có cách sáng tạo, cho ra nhiều từ mới để bắt kịp nhu cầu diễn đạt khi cuộc sống ngày càng phát triển. Cách con người sử dụng ngôn ngữ không chỉ đa dạng, chứa đựng nhiều tầng nghĩa, thông điệp, mà còn có tính cá nhân hóa cao. Nhưng tất cả những điều này không phải là thứ có sẵn, mà tổ tiên của chúng ta từ vài chục triệu năm trước không sinh ra là đã biết nói ngay lập tức. Ngôn ngữ không chỉ được sáng tạo trong một sớm một chiều. Thế thì từ khi nào? Tôi phải thành thật với các bạn rằng đây là một câu hỏi rất khó đối với các nhà nghiên cứu. Giáo sư cổ sinh vật học Bernard Campbell, người từng giảng dạy tại Đại học Cambridge và Đại học Harvard, đã tuyên bố thẳng thừng trong quyển sách Humankind Emerging của ông rằng chúng ta đơn giản là không biết và sẽ không bao giờ biết ngôn ngữ bắt đầu như thế nào hoặc khi nào. Nhưng khoa học thì không hoàn toàn bỏ tay. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra rất nhiều giả thuyết cũng như bằng chứng để con người ngày một hiểu hơn về tổ tiên của mình. Họ cho rằng ngôn ngữ không được phát minh ra, thay vào đó nó tiến hóa song song với quá trình con người trút bỏ bộ dạng loài vượn của mình để vươn lên thành người. Nhà khoa học ngôn ngữ Richard Fordrow, trường Đại học California, mới thâm niên 15 năm nghiên cứu, đã dẫn một vài thông tin quan trọng về quá trình này của nhân loại. Để tìm lại thời điểm đầu tiên tiếng nói được phát ra, ý tôi là tiếng nói chứ không phải là tiếng kêu nhé. Chúng ta phải nhìn lại thời điểm con người tiến hóa lần đầu tiên. Các nhà khoa học tin rằng con người như chúng ta biết ngày nay có khả năng tiến hóa khoảng 300.000 năm trước. Một số tổ tiên của chúng ta như Homo erectus, hay còn gọi là người đứng thẳng, và những người anh em họ khác như người Neanderthal được cho là đã bắt đầu phát triển ngôn ngữ. Điều đáng ngạc nhiên là trong hầu hết thời gian đó, tất cả những gì con người làm với ngôn ngữ là nói chuyện, không có hoạt động đọc, viết nào cho đến cách đây 5.000 năm. Có rất nhiều giả thuyết cho câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ đề cập đến hai giả thuyết dễ hiểu và được nhiều người đồng tình nhất. Vì dù là một chủ đề nghiên cứu được các nhà khoa học ưa thích, song tiếng nói không phải là thứ có thể lưu giữ. Nó không xuất hiện trên bia đá và không nằm sâu dưới lòng đất. Không có dấu vết nào của tiếng nói được khai quật, nên các giả thuyết về nó luôn bao la bất tận. Giả thuyết đầu tiên cho rằng ngôn ngữ bắt đầu bằng việc con người tạo ra những âm thanh khác nhau, chủ yếu là bắt chước những thứ xung quanh họ, như tiếng kêu của động vật, âm thanh của tự nhiên, hay âm thanh của các công cụ. Cuối cùng, họ sử dụng tất cả để giao tiếp với nhau, và dần dà nó trở thành ngôn ngữ. Họ có thể tạo ra tiếng gió rít để nói về thời tiết, và bắt chước tiếng chim để báo hiệu với nhau rằng một con chim đang ở gần đó. Rồi trải qua hàng nghìn năm, những âm thanh đó biến thành từ ngữ mà con người bắt đầu học như một phần ngôn ngữ của họ. Tại một thời điểm nào đó, mọi người bắt đầu sâu chuỗi các từ lại với nhau, tạo thành câu. Một giả thuyết lớn khác, một ý tưởng gần đây hơn, là con người bắt đầu bằng cử chỉ thay vì bằng tiếng kêu. Họ chỉ tay vào đồ vật và bắt chước các hành động sử dụng cơ thể và gương mặt. Cuối cùng, những cử chỉ này đã trở thành một dạng ngôn ngữ ký hiệu đầy đủ. Và ngày nay, quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra ở những ngôi làng có nhiều người bị điếc. Nếu nhiều người khiếm thính không có ngôn ngữ tập hợp lại với nhau, họ có xu hướng tự phát minh ra một ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhau. Lý thuyết này đoán rằng sau khi phát triển ngôn ngữ ký hiệu, con người dần dần bắt đầu tạo ra âm thanh cùng với cử chỉ của họ. Tại một số thời điểm, họ chủ yếu tạo ra âm thanh theo từng từ thay vì sử dụng cử chỉ. Và theo lý thuyết, lý do khiến con người chuyển hướng từ cử chỉ sang âm thanh là vì việc nói to cho phép họ giao tiếp với nhau ngay cả khi không thấy mặt. Một bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết này là khi các nhà nghiên cứu so sánh não người và não khỉ từ 30 đến 40 triệu năm trước. Michael Kobolis, giáo sư tại khoa tâm lý học Đại học Auckland, là một trong những chuyên gia toàn cầu hàng đầu về sự tiến hóa của ngôn ngữ loài người. Ông cho biết, trong não loài khỉ có một khu vực thần kinh riêng để xử lý các hành động như là nắm bắt, vươn tay nhằm chộp lấy các đồ vật. Vùng não này được gọi là hệ thống gương vì nó được kích hoạt khi loài khỉ với lấy thứ gì đó hoặc khi nó nhìn thấy một loài khác vươn tới. Sau đó, nó sẽ sao chép và thực hiện chuyển động tương tự. Và ngạc nhiên là con người cũng có một vùng não tương tự, dường như là tiến hóa từ hệ thống gương của loài khỉ. Và nhiệm vụ của vùng não đó ở con người là để xử lý ngôn ngữ. Việc này càng góp phần giải thích lý do vì sao dù hiện tại con người đã có hơn 7.000 thứ tiếng khác nhau, nhưng trẻ con có thể học bất kỳ thứ tiếng nào. Bởi lẽ trẻ con từ khi sinh ra đã tiếp xúc, quan sát, lắng nghe và sao chép hành động và từ của người lớn, sau đó sẽ phát triển hệ thống ngôn ngữ cũng như cách mà hệ thống gương hoạt động. Ngoài ra, một lập luận khác cũng củng cố cho quan điểm này. Trước đó, từ hơn 40 triệu năm trước, loài người tiến hóa từ chi vượn người Australopithecus, dạng người vượn đầu tiên, và cũng là một mắt xích quan trọng trên con đường vượn cổ tiến hóa thành người. Ở thời điểm đó cũng có nhiều chi phần khác nhau, nhưng đều đã tuyệt chủng, nên rất khó để xác định liệu các chi phần này có ngôn ngữ hay không. Loài vượn người này cho chúng ta một manh mối về khả năng ngôn ngữ bắt nguồn từ giao tiếp cử chỉ, chứ không phải lời nói, khi vượn người trong tự nhiên ra hiệu tùy thích cho nhau nhiều hơn dùng âm thanh. Theo Michael Kobolis, ngôn ngữ có thể hình thành trong thế canh tân từ 2 đến 30 triệu năm về trước.
Brain size tripled and bipedalism freed the hands for communication.
Kích thước não của họ đã phát triển gấp 3. Họ cũng chuyển sang đi bằng hai chân thay vì bốn chân. Vì thế có hai chi được rảnh để thực hiện hoạt động giao tiếp, và sau đó diễn ra quá trình chuyển đổi giữa giao tiếp bằng cử chỉ sang ngôn ngữ cử chỉ từ việc chỉ vào đồ vật và mô phỏng các hành động thành những động tác xúc tích và trừu tượng hơn.
Sự trừu tượng hóa đã khiến hình ảnh không còn quan trọng để tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi sang ngôn ngữ nói. Thời điểm rất sớm của lịch sử loài người, khi chúng ta vẫn sống trong những môi trường hoang sơ, chủ yếu là rừng rậm hoặc sa mạc, con người mới chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thông điệp và trao đổi ý kiến. Sau khoảng 50.000 đến 100.000 năm, con người bắt đầu phát triển ra các hình thức ngôn ngữ phức tạp hơn để có thể giao tiếp một cách rõ ràng và hiệu quả. Mốc thời gian xuất hiện của tiếng nói luôn có nhiều tranh cãi, nhưng mục đích xuất hiện của nó thì lại không quá khác biệt giữa các nghiên cứu. Theo nhà ngôn ngữ học Daniel Everett, gần 2 triệu năm đã trôi qua kể từ khi loài Homo erectus cùng với Homo sapiens và Neanderthal thốt ra những từ có ý nghĩa. Đây là những loài người đầu tiên, thế hệ sau của chi vượn người Australopithecus. Họ có bộ não lớn, đi đứng thẳng và là những người săn bắt hái lượm đầu tiên. Họ đi theo nhóm trên khắp các hòn đảo. Và đại dương không thể cản đường họ. Ông Daniel cho biết Homo erectus cần ngôn ngữ vì họ phải truyền đạt những ý tưởng phức tạp hơn nhiều. Ví dụ, nếu họ muốn báo hiệu về sự xuất hiện của một con voi mammut, việc sử dụng âm thanh sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn là dùng cử chỉ ra hiệu. Homo erectus cũng là những cư dân mạnh mẽ và khôn ngoan.
Homo erectus wasn't simply a tool maker.
Họ không chỉ chế tạo ra công cụ, họ còn làm ra được thuyền. Loài người này vượt biển từ 2 triệu năm trước. Làm sao chúng tôi biết được điều này? Dấu vết đầu tiên của họ được tìm thấy trên một hòn đảo có tên Flores ở Indonesia, cách đất liền 24 dặm khi đi bằng thuyền.
Chắc chắn là họ đã phải dong thuyền ra khơi và khi cùng chèo với nhau, họ cần lời nói để ra chỉ dẫn. Nhưng ở thời điểm này, với bộ máy phát âm tương tự khỉ đột, họ vẫn chưa tạo ra được những âm thanh mà chúng ta đang nói như bây giờ. Theo nghiên cứu của học giả George Poulos, tác giả cuốn sách On the Origins of Human Speech and Language, tạm dịch là về nguồn gốc tiếng nói và ngôn ngữ của loài người, tiếng nói đầu tiên được thốt ra vào khoảng 70.000 năm trước. Theo đó, sự biến đổi của Homo sapiens, hay là người tinh khôn, từ loài không biết nói thành một loài biết nói, xảy ra cùng thời điểm khi tổ tiên săn bắt hái lượm của chúng ta di cư ra khỏi châu Phi. Homo sapiens là danh pháp khoa học của con người, hay nghĩa đen là người tinh khôn, người hiện đại. Tiếng nói đầu tiên là kết quả của mạng lưới non trẻ kết nối các khu vực nhất định của não với các phần khác nhau của đường phát âm. Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố giải phẫu và môi trường khác nhau đã góp phần vào khả năng tạo ra âm nói lần đầu tiên của Homo sapiens. Một yếu tố thú vị khác góp phần vào khả năng tạo ra âm nói đầu tiên là sự thay đổi trong chế độ ăn uống của tổ tiên loài người. Khi những con người đầu tiên di cư từ lục địa đến bờ biển, nguồn thức ăn từ khu vực này giúp chế độ ăn uống trở nên giàu có lượng axit béo omega 3, đồng thời tác động tiềm tàng đến não người. Thanh quản bắt đầu phát triển dần dần trong một thời gian dài, đã xác định các loại âm thanh có thể được tạo ra. Và vào thời điểm di cư ra khỏi châu Phi, phần duy nhất của đường phát âm được phát triển để tạo ra tiếng nói là khoang miệng. Và âm thanh đầu tiên của con người phát ra là click. Đó là âm thanh duy nhất ở thời điểm này. Khi thời gian trôi qua, các phần khác nhau của lưỡi ngày càng trở nên linh hoạt hơn, khiến cho các âm click khác nhau cũng có thể được tạo ra. Ngày nay, chúng vẫn xuất hiện trong một số ngôn ngữ của châu Phi, chủ yếu là ngôn ngữ Khoisan, được nói ở các vùng như Botswana, Namibia và Nam Phi. Các âm click cũng được ghi nhận trong một trường hợp bên ngoài lục địa châu Phi, một ngôn ngữ nghi lễ đã tuyệt chủng, được gọi là Damin ở Australia. Nghiên cứu của George Polos cũng chứng minh rằng việc tạo ra tất cả các âm nói khác của con người đã bắt đầu diễn ra từ khoảng 50.000 năm trước. Điều này phụ thuộc vào sự phát triển dần dần của một đường phát âm cân đối, bao gồm miệng, khu vực phía sau miệng, đường mũi và thanh quản cũng cực kỳ quan trọng. Cùng với đó là dây thanh âm. Ba cơ chế luồng khí đã phát triển để tạo ra tất cả các âm nói và chúng phát triển dần dần trong các giai đoạn liên tiếp. Điều gì về mặt tiến hóa đã hỗ trợ quá trình này? Bắt đầu từ khoảng 360 triệu đến 400 triệu năm trước, những động vật bốn chân cổ đại đầu tiên đã chuyển từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn, đã phát triển phổi, cũng như phát triển lưỡi có thể cử động. Kiểm soát hai thứ này với độ chính xác cao là bước quan trọng để tạo ra nhiều âm thanh khác nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định tổ tiên hay loài vượn người họ hàng sớm nhất của con người hiện đại có lẽ cũng chưa thể nói chuyện như chúng ta. Nguyên nhân là do họ thiếu hoặc có phần xương móng khác với chúng ta, yếu tố đặc biệt và là một bộ phận góp phần tạo nên tiếng nói. Xương móng là một phần xương đặc biệt được gọi là hyoid. Đó là một xương chữ U nằm ở cổ, ngay dưới xương hàm và không kết nối với bất cứ xương nào khác. Thay vào đó, nó được giữ cố định bởi các cơ và dây chằng. Ở người, xương móng là một điểm gắn quan trọng cho các cơ của lưỡi. Ở tinh tinh cũng có xương móng tương tự, nhưng ở loài vật này và hầu hết các loài vật sống khác, xương móng để giúp hỗ trợ cấu trúc cho túi khí thanh quản. Giờ thì chúng ta cũng lần theo các dấu vết của xương móng để áng chừng thời điểm con người bắt đầu cất tiếng nói. Các nhà khoa học khảo cổ tìm thấy trong bộ hài cốt của một vượn người Australopithecus afarensis chưa trưởng thành, có niên đại 3,3 triệu năm trước, tồn tại một cấu trúc xương tương tự như xương móng. Tuy nhiên, xương móng của họ trông giống với xương móng của tinh tinh và khỉ đột hơn là con người chúng ta. Tức xương móng gắn với túi khí thanh quản, chứ không phải là với cơ lưỡi. Vì vậy, loài người cổ này có lẽ không thể nói giống chúng ta. Và mẫu hóa thạch xương móng trên là mẫu duy nhất hiện nay các nhà khoa học có được từ vượn người Australopithecus afarensis. Xương móng là một loại xương nhỏ, dễ vỡ. Vì vậy, nó là một trong những loại xương ít được biết đến nhất trong hồ sơ hóa thạch của vượn người. Xương móng lâu đời tiếp theo được các nhà khoa học tìm thấy có nguồn gốc cách đây khoảng 3 triệu năm. Trong khoảng thời gian đó, vượn người Australopithecus đã biến mất và đây là thời điểm chi của chúng ta, Homo, đã tiến hóa với một số quần thể. Thậm chí, họ còn tìm được đường ra khỏi châu Phi để đến với châu Á và châu Âu. Theo nghiên cứu về xương móng của tác giả Martinez, một hang động ở miền Bắc Tây Ban Nha được gọi là Cima de los Hinos, nơi những xương móng lâu đời nhất tiếp theo được tìm thấy. Chúng có niên đại khoảng 450.000 năm tuổi và thuộc về các thành viên của loài Homo heidelbergensis. Loài Homo heidelbergensis này có thể là tổ tiên chung của người Neanderthal và Homo sapiens chúng ta. Xương móng thu thập được của loài này đều là mẫu không hoàn thiện, trông giống với xương móng của con người hơn là loài Australopithecus afarensis hay tinh tinh. Vì vậy, Homo heidelbergensis có lẽ không có túi khí thanh quản, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc họ có thể nói chuyện như chúng ta. Mẫu xương móng tiếp theo được tìm thấy tại một hang động khác ở Tây Ban Nha, có niên đại khoảng 43.000 năm trước, chưa hoàn chỉnh, nhưng được mô tả là gần giống hoặc không thể phân biệt được với xương móng của con người hiện tại. Một mẫu xương móng khác cũ hơn, có niên đại khoảng 60.000 năm trước, đến từ một địa điểm ở Israel có tên là Hang Gebara. Xương móng này được cho là của người Neanderthal. Xương móng người Neanderthal trông cũng rất giống xương móng của người hiện đại. Các nhà khoa học nghiên cứu về xương móng thậm chí đã chụp CT để xem liệu cấu trúc bên trong có khớp với xương móng của người hay không. Vì vậy, nếu một người Neanderthal có xương móng gắn vào các cơ lưỡi và dây chằng giống như với chúng ta, thì bản chụp CT đối chiếu sẽ tương tự. Kết quả chụp cả bên trong và bên ngoài xương móng của người Neanderthal cho thấy xương móng của họ không khác gì với chúng ta ngày nay. Về mặt hoạt động cơ học, họ có khả năng tạo ra âm thanh giống với con người hiện đại. Như vậy, với giả thuyết về xương móng thì khả năng cao từ thời loài người Neanderthal, tiếng nói đã bắt đầu xuất hiện. Tiến sĩ Philip Lieberman, giáo sư khoa học ngôn ngữ và nhận thức tại Đại học Brown, người đã nghiên cứu sự phát triển của tiếng nói trong hơn 5 thập kỷ, cho biết: khi nhìn lại quá trình tiến hóa của loài người, rõ ràng là sau khi con người tách khỏi tổ tiên vượn người sơ khai, hình dạng của đường phát âm đã thay đổi. Hơn 100.000 năm trước, miệng của con người bắt đầu nhỏ lại và ít nhô ra hơn. Chúng ta đã phát triển một chiếc lưỡi linh hoạt hơn, có thể điều khiển chính xác hơn và cổ dài hơn do lưỡi di chuyển xuống, kéo thanh quản xuống thấp hơn, cần nhiều không gian hơn ở cổ. Lieberman cho rằng, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một hộp sọ con người hóa thạch có cấu trúc y hệt chúng ta, như cổ đủ dài, miệng đủ ngắn để phát âm giống chúng ta, là khoảng 50.000 năm trước. Dường như các nghiên cứu cũng không quá tranh nhau về thời điểm tiếng nói đầu tiên được cất lên. Vẫn còn nhiều giả thuyết khác về quá trình hình thành ngôn ngữ, song hầu hết đều bị phản biện ở nhiều khía cạnh. Nhưng chúng ta có thể thấy được quá trình tiến hóa của nhân loại là một hành trình dài và chưa bao giờ dừng lại. Con người ngày nay vẫn chưa phải là đỉnh cao của văn minh. Không ai biết được rằng trong vài nghìn năm nữa, liệu con người còn có thể phát minh ra một cách thức giao tiếp nào đó ngoài lời nói hay không. Nhưng nếu có, thì đó có thể là gì nhỉ? Tôi để lại câu hỏi này cho quý thính giả.